là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận giá lợn hơi giảm mạnh nhưng giá bán thịt lợn tại các chợ siêu thị vẫn ở mức cao khiến người tiêu dùng chịu thiệt. Tiếp đó là phản ánh việc tăng cường ôn luyện cho các em học sinh để bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh theo thẩm quyền.
Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Lê Chí Hà, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ. Đồng chí Hà Thị Xuân Lan giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Đồng chí Lương Mạnh Hà và đồng chí Vũ Đức Trung được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hai lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng cho phó bí thư các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở, cán bộ cơ quan chuyên trách Đảng ủy khối. Trong thời gian một ngày, các học viên được học tập 4 chuyên đề, gồm chuyên đề về kiểm tra giám sát của Đảng, chuyên đề về thẩm tra xác minh trong công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng, chuyên đề giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên và chuyên đề kỷ luật của Đảng, việc thi hành kỷ luật trong Đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng. Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng dùng cho Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, chi bộ cơ sở, việc thi hành kỷ luật trong Đảng, phương châm, hình thức thẩm quyền và nguyên tắc thi hành kỷ luật. Lớp tập huấn đã giúp các học viên tiếp thu, cập nhật và nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật, vận dụng xử lý các tình huống trong thực tiễn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của Đảng.
Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh sẽ thường xuyên rà soát chỉnh sửa một số chức năng cho phù hợp, thực hiện nâng cấp Cổng Dịch vụ Công tỉnh Yên Bái đáp ứng các tiêu chí tính năng theo kết nối đồng bộ với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
Trung bình mỗi tháng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận khoảng 25.000 hồ sơ, cấp huyện tiếp nhận 22.000 hồ sơ và cấp xã trên 70.000 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn ở cả 3 cấp đều đạt trên 99%. Tỷ lệ người dân đánh giá hài lòng và rất hài lòng luôn đạt 100%. Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh sẽ kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường việc công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp, đẩy nhanh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ lên mức độ 3-4.
Là nơi có địa bàn rộng, nhận thức của người dân chưa đồng đều, chưa có trung tâm thương mại lớn, hầu hết chỉ là buôn bán nhỏ lẻ. Do đó, thời gian qua, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, đội quản lý thị trường số 1 đã tích cực kiểm tra, kiểm soát thị trường để hạn chế tối đa các mặt hàng không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo về chất lượng tiêu thụ và các chợ đầu mối và các đại lý nhằm bảo vệ người tiêu dùng của 4 huyện thị xã phía Tây của tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Văn Chấn. Những tháng đầu năm 2021, tình hình kinh doanh mặt hàng xăng dầu trên cả nước có những diễn biến phức tạp. Một số doanh nghiệp làm ăn phi pháp đã pha trộn làm xăng dầu giả kém chất lượng đưa ra thị trường tiêu thụ, gây thiệt hại cho nhà nước và người tiêu dùng. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Thị trường Yên Bái, đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra gần 20 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Văn Chấn, qua đó tuyên truyền vận động các cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ông Nguyễn Quang Oanh, công ty trách nhiệm hạn thương mại Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Mặt hàng này là mặt hàng kinh doanh về xăng dầu, là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Nên là bên đơn vị chúng tôi là chấp hành đúng theo quy định của nhà nước. Là xăng dầu nhập đúng nguồn gốc xuất xứ và có hóa đơn chứng từ đầy đủ.
Đội quản lý thị trường số 1 đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng, đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu. Từ đầu năm 2021 đến nay, đội quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện tổ chức 25 cuộc kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Văn Chấn. Qua đó đã xử phạt hành chính 12 vụ với số tiền trên 35 triệu đồng với các sản phẩm chủ yếu là bánh kẹo, nước giải khát, đồ điện tử và một số loại thực phẩm khác. Các lỗi chủ yếu là quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn hiệu. Ông Bùi Kháng Chiến, đội quản lý thị trường số 1, tổ Văn Chấn cho biết thêm.
Hiện nay trên thị trường nó cũng rất là đa dạng về hàng hóa. Tương đối là rất là nhiều cái lĩnh vực mà bây giờ trong cái lĩnh vực của quản lý thị trường thì cũng không thể kiểm soát hết được. Nhưng mà cái quan điểm là hàng giả hiện nay qua cái công tác thường xuyên kiểm tra của tôi thì những cái mặt hàng đó nói chung là cũng rất là được hạn chế rất là nhiều.
Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021, đội quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra theo chuyên đề 5 vụ, trong đó đã xử lý 2 vụ, phạt hành chính trên 1 triệu đồng. Ngoài ra, tổ quản lý thị trường Văn Chấn đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kinh tế. Qua đó đã phát hiện và bắt giữ được gần 150 tấn đá metan carbonat thô loại để chế tác, đá cảnh suối Giàng với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng. Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 tổ Văn Chấn cho biết.
Từ nay đến cuối năm thì nhất là những cái dịp như là dịp Tết Trung thu hoặc là dịp Tết Nguyên đán thì cái nhu cầu tiêu thụ của người dân sẽ tăng cao, và lúc này thì cũng lợi dụng các tình hình đó, các cái đối tượng buôn lậu gian lận thương mại sẽ gia tăng các cái hành vi vi phạm, nên tôi sẽ tăng cường siết chặt quản lý để làm sao mà bắt giữ xử lý nghiêm minh, xử lý trước pháp luật.
Để ngăn ngừa hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm trái pháp luật, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, thời gian tới đội quản lý thị trường số 1 sẽ tăng cường kiểm tra các mặt hàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, tập trung vào các nhóm rượu bia, nước giải khát, bánh kẹo, mỹ phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các loại hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng thời phối hợp kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu thụ các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, mỗi người dân hãy là khách hàng thông thái, lựa chọn các sản phẩm có uy tín, chất liệu được các cơ quan chức năng chứng nhận và kiểm duyệt để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.
6 tháng qua, Công an huyện Bình đã nỗ lực đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Số vụ về phạm pháp hình sự tai nạn giao thông đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Công an huyện Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tham mưu với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp. 6 tháng qua trên địa bàn huyện xảy ra 14 vụ phạm pháp hình sự, giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Đã điều tra làm rõ 13 vụ. Tại các tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, giảm 2 vụ, giảm số người chết và bị thương. So với cùng kỳ năm trước, bên cạnh đó phối hợp bắt giữ, bàn giao cho đội quản lý thị trường số 5 xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế. Phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 4 vụ, 4 bị can, xử phạt 2 vụ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày nay, giá lợn hơi mặc dù đã giảm mạnh xuống 20% so với đầu năm về mức trung bình từ 64.000 tới 68.000 đồng một kg, nhưng giá thịt lợn hơi tại các chợ siêu thị vẫn ở mức cao, khiến người tiêu dùng vẫn chưa thể mua được thịt lợn với giá hợp lý, ghi nhận của phóng viên thời sự. Dù giá lợn hơi những ngày cuối tháng 6 xuống thấp kỷ lục so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên giá thịt ở nhiều chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn ở mức khá cao. Đi chợ mua thức ăn hàng ngày cho gia đình, chị Trần Thị Nhung, thành phố Yên Bái thấy bất ngờ trước nghịch lý giá thịt lợn hiện nay vẫn cao khi giá lợn hơi giảm. Chị Trần Thị Nhung, thành phố Yên Bái nói.
Em cũng thấy là lợn hơi bây giờ đang giảm, thế nhưng mà thực tế là mua ở ngoài chợ thì giá vẫn như thế. Nên là em cũng mong muốn là giá giảm thì thương lái bán cho người dân thì cũng theo giá giảm như thế để người dân đáp ứng được nhu cầu. Trong thời gian dịch bệnh này cũng rất là khó khăn.
Với mức giá thịt lợn cao như hiện nay, những lao động tự do không có thu nhập thì là một khó khăn không hề nhỏ, nhất là trong bối cảnh hiện nay dịch bệnh COVID đã khiến nhiều người bị mất việc làm không có nguồn thu, trong khi chi phí cho bữa ăn hàng ngày thì ngày một đắt đỏ. Anh Ngô Xuân Văn, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà em đi làm bình thường thì mức giá này là vấn đề là không đáng lo ngại và là mình chấp nhận được. Nhưng ví dụ là mức độ mà nếu mà mình mà thất nghiệp chẳng hạn, ví dụ không đi làm được thì mình mà mua theo mức giá này thì nó vẫn đang là hơi cao.
Người tiêu dùng liên tục than phiền khi giá thịt lợn ngoài chợ vẫn ở mức cao, trong khi các tiểu thương thì cho rằng giá đã giảm, thậm chí giảm nhiều so với trước, nhưng hàng thì vẫn ế vì không có người mua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Các bếp ăn tập thể, nhà hàng, quán ăn đóng cửa. Bà Nguyễn Thị Mai, tiểu thương chợ Yên Thịnh, phân trần.
Ngồi đi chợ mấy tiếng đồng hồ không có người vào. Hả nhiều, cháu giảm nhiều đấy, người ta cứ kêu thôi, dân tình người ta cứ kêu thế chứ không phải là không hạ đâu, hạ nhiều. Bây giờ bán rẻ lắm.
Có một tâm lý chung hiện nay là người mua thì bao giờ cũng muốn mua hàng với giá thấp, còn người bán thì luôn mong bán với giá cao. Thực tế hiện nay thì giá thịt lợn ngoài chợ có giảm, nhưng giảm rất ít, trong khi đó giá lợn hơi đang giảm sâu. Bà Phạm Thị Đạo, tiểu thương chợ Yên Thịnh nói.
Giá lợn hơi với cả giá thịt thì nó cũng bình ổn từ lâu rồi. Giá lợn hơi thì khoảng tầm lưu động từ 60 đến 65, còn lợn thịt này thì 120, 130 một cân. Giá cân đối với giá lợn hơi không cao, họ cứ kêu, đấy là việc của họ.
Để thịt lợn đến tay người tiêu dùng phải qua ít nhất 4 khâu trung gian, gồm thương lái thu mua, lò mổ, kênh bán sỉ và kênh bán lẻ. Qua mỗi khâu giá bị đẩy lên từ vài ngàn đến hàng chục nghìn một kg. Do vậy, để đảm bảo bình ổn thị trường thịt lợn, theo các chuyên gia, cần phải đầu tư xây dựng lò mổ gia súc tập trung. Việc có lò mổ tập trung không chỉ góp phần kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và dịch bệnh từ gốc mà còn kiểm soát về giá. Trong khi tại tỉnh Yên Bái, đến nay chưa có một lò mổ gia súc tập trung nào, và đây cũng là tác nhân khiến thịt lợn khó kiểm soát trong thời gian vừa qua. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đang đến gần. Hiện nay các trường trung học phổ thông trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác ôn luyện, củng cố kiến thức gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, qua đó giúp học sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 để giành kết quả cao nhất. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, thầy và trò trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái đang tích cực ôn luyện, củng cố kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Ngoài kiến thức ôn luyện trên lớp, giáo viên còn hướng dẫn các em tự tham khảo thêm các dạng đề thi của các năm trước, đề thi trên mạng Internet và sách bài tập, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Em Tô Quỳnh Anh, lớp 12 chuyên hóa, trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, nói.
Thì nhà trường cũng đang tiếp tục giúp chúng cháu ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi thử thứ 3 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Trong tình hình dịch COVID hiện nay thì vẫn đang nhắc nhở chúng cháu là mỗi ngày đi học đều phải tuân thủ các công tác phòng chống với COVID như là sát khuẩn tay hoặc là đeo khẩu trang và học theo cách giãn cách như thế này. Mỗi ngày chúng cháu vào trường đều phải đo thân nhiệt. Trong tình hình dịch COVID thì các thầy cô cũng như chúng cháu đều phải đang rất cố gắng, rất gấp rút để chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo để có thể tham gia một kỳ thi an toàn, giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cho xã hội ạ.
Năm học 2020-2021, trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 273 thí sinh dự thi tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Xác định được tầm quan trọng của kỳ thi này, tổ chức ôn luyện kiến thức cho học sinh theo hướng học đến đâu, nắm chắc kiến thức đến đó. Cùng với công tác ôn tập củng cố kiến thức, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành yêu cầu giáo viên và học sinh tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào trường lớp. Ông Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã tổ chức cho các em thực hiện các cái biện pháp phòng dịch như là đo thân nhiệt, đeo khẩu trang 100%, rồi thì giãn cách trong lớp học, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn ở khu vực lớp học. Và chúng tôi đã lập kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho đến hết tháng 6 này để các em vẫn học một cách đều đặn để duy trì cái kiến thức để các em bước vào một kỳ thi một cách tự tin, đạt kết quả cao nhất. Thì năm nay chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phấn đấu là các em sẽ có 100% các em tốt nghiệp và thi đỗ đại học.
Tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thành phố Yên Bái có 361 học sinh, trong đó có 328 học sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học và cao đẳng, còn lại xét tốt nghiệp. Để các em học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng, ban giám hiệu nhà trường đã chủ động lên kế hoạch ôn luyện, kiểm tra kiến thức, từ đó phân loại học sinh theo nhóm, điều chỉnh kế hoạch ôn luyện cho phù hợp. Ngoài lịch ôn thi tại trường, các em còn tự học tại nhà, tự tìm hiểu tài liệu, kiến thức qua mạng Internet và giải các đề thi mẫu của những năm học trước. Em Lương Minh Phương, lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, nói.
Tổ chức cho chúng cháu học theo hai hình thức ạ, là học online và học trực tiếp tại trường ạ. Thì đối với hình thức học online thì chúng cháu được giao bài tập thêm nhiều và được tương tác trực tiếp với các thầy cô ạ. Còn đối với hình thức học tại trường thì chúng cháu được chia thành hai lớp ạ và ngồi giãn cách và đeo khẩu trang sát khuẩn trước khi đến vào trong lớp ạ. Sắp đến kỳ thi trung học phổ thông tốt nghiệp nên là chúng cháu đang tăng tốc để ôn thi để đạt kết quả tốt nhất.
Bà Nguyễn Lê Ninh, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thành phố Yên Bái cho biết.
Với những em học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp thì nhà trường cũng xây dựng kế hoạch bổ trợ phụ đạo cho các em. Trước ngày 4 tháng 7 thì các em học sinh yếu kém cũng được bổ trợ thêm một số cái buổi ôn luyện tốt nữa, nhằm là các em nâng cao cái kiến thức, năng lực. Với cái sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và bản thân các em học sinh thì chúng tôi mong rằng, tin tưởng rằng các em sẽ chuẩn bị tâm thế tốt nhất để bước vào kỳ thi đạt kết quả cao.
Thời điểm ôn tập nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cũng là lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc ôn tập của các em học sinh. Để củng cố hệ thống lại toàn bộ kiến thức, tạo tâm lý vững tin, yên tâm cho học sinh, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình đã sắp xếp bố trí thêm phòng học, tăng cường giáo viên để mỗi lớp ôn tập không quá 24 học sinh. Trong quá trình ôn tập, các thầy cô giáo và các em học sinh thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Em Phan Thị Huyền Trang, lớp 12A3, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình nói:
Hiện tại chúng cháu đang ôn tập để chuẩn bị bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Do tình hình của dịch Covid, vậy nên là trường đã cho chúng cháu một lớp chia thành hai lớp, buổi sáng và buổi chiều. Tách một lớp ra thành hai để ngồi riêng biệt. Chúng cháu được sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và chống dịch, vừa học vừa chống dịch một cách rất là an toàn.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình có 318 học sinh. Trong đó có 240 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp và xét tuyển cao đẳng đại học, 78 học sinh đăng ký thi tốt nghiệp. Để kỳ thi đạt kết quả, nhà trường đã tổ chức ôn tập phù hợp với năng lực của học sinh và cũng có sự phân hóa. Nội dung ôn tập bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình Trung học phổ thông hiện hành. Nhà trường tổ chức hai đợt thi khảo sát giúp học sinh làm quen với kỳ thi, ra soát đánh giá chất lượng học sinh. Trên cơ sở đó, nhà trường nâng cao chất lượng ôn thi để học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Bà Lưu Thị Hương, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết:
Chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo kịp thời để điều chỉnh các cái phương án cũng như là cái kế hoạch giảng dạy và cái nội dung ôn tập để đảm bảo được cái yêu cầu chất lượng và cái tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp năm 2021. Trong quá trình học thông qua các cái phương tiện như là Zalo, Messenger hoặc là các cái app ôn luyện mà nhà trường đã tập huấn cho cán bộ giáo viên và học sinh. Tuy nhiên thì cũng có một số những cái khó khăn nhất định, đó là cái thời gian cũng như là cái thời tiết nắng nóng trong giai đoạn hiện nay thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của giáo viên và học sinh trong cái việc chia đôi lớp giãn cách. Và điều đó thì chúng tôi cũng trao đổi với giáo viên và học sinh là cố gắng vượt qua những cái khó khăn, và nhất là trong cái giai đoạn dịch bệnh này.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đang đến gần, tỉnh Yên Bái có 26 điểm thi với trên 8.100 thí sinh tham dự. Trong đó có 6.965 thí sinh trung học phổ thông chiếm 85,9% và 1.144 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái cũng đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học đời sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị, làm thế nào để tạo ra món ăn cân đối dinh dưỡng, hấp dẫn, màu sắc, mùi vị, giá cả hợp lý, hàm lượng dinh dưỡng cao và tiện dụng so với mì gạo? Câu hỏi đó đã thôi thúc đôi bạn học sinh Hoàng Ngọc Diệp và Nguyễn Thị Thu Thủy dưới sự hướng dẫn của cô giáo Đào Thị Hồng Hạnh, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, đã mày mò nghiên cứu và sản xuất ra sản phẩm mì dinh dưỡng đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thông minh, sáng tạo và tư duy khoa học là những gì mà ai cũng có thể cảm nhận được khi trò chuyện với hai bạn trẻ Ngọc Diệp và Thu Thủy, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên. Đam mê nghiên cứu chính là sợi dây gắn bó đưa bạn không học chung lớp nhưng cùng chung ý tưởng với dự án khoa học sản xuất ra sản phẩm mì dinh dưỡng. Chuyên cảm hứng cho hai bạn trẻ là cô giáo Đào Thị Hồng Hạnh, giáo viên bộ môn sinh học, và là cây sáng kiến khoa học từng dẫn dắt nhiều bạn học sinh thành công với các đề tài khoa học trên ghế nhà trường. Nói về ý tưởng của sản phẩm mì dinh dưỡng, em Diệp cho biết:
Từ thực tế, từ nhu cầu thị trường, cái nhu cầu mà sử dụng mì rất là cao, và còn một cái thực trạng lớn hơn nữa đó chính là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Các thực phẩm bẩn hiện nay nó đang tràn lan trên thị trường, và những hàng ngày thì những cái ca bị ngộ độc thực phẩm, bị nhiễm độc thì ngày càng cái số lượng nó ngày càng lớn, là đây như là cái tiếng chuông cảnh tỉnh tới sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy là nhóm chúng em đã nghĩ ra một ý tưởng, đó là sản xuất một loại mì vừa phục vụ nhu cầu thị trường, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giá thành hợp lý và nguyên liệu thì lại dễ kiếm.
Theo nhóm tác giả, sở dĩ sản phẩm có tên gọi là mì dinh dưỡng bởi nguyên liệu để làm ra có hàm lượng dinh dưỡng cao, dễ tìm, giá thành rẻ, bao gồm gạo khang dân, hạt sen, hạt óc chó, ý dĩ, vừng đen, bột chùm ngây sấy lạnh. Nói về dinh dưỡng của từng nguyên liệu, Thu Thủy cho biết.
Ngoài cái thành phần là bột gạo khang dân ra, thì chúng em còn phối kết hợp 5 loại nguyên liệu khác nhau là hạt sen, ý dĩ, mè đen, chùm ngây và óc chó. Và cái thành phần và trong bột chùm ngây thì chúng em có chứa nhiều chất xơ, có nhiều calo nữa. Còn trong thành phần của hạt óc chó cũng như là các loại như thành phần ý dĩ và hạt sen thì sẽ giúp cho ngủ ngon, có tăng cường, có protein và có nhiều calo hơn ạ.
Bắt tay vào nghiên cứu khoa học, khó khăn nhất đối với hai bạn học sinh là thiếu kiến thức về quá trình sản xuất mì. Để khắc phục được hạn chế này, Ngọc Diệp và Thu Thủy đã tìm đến cơ sở sản xuất mì trên địa bàn và tham quan về quy trình sản xuất các sản phẩm mì gạo khác tại một số làng nghề ngoại tỉnh. Đây chính là điểm mấu chốt để hai em xây dựng quy trình sản xuất mì dinh dưỡng và tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm của mình. Nói về quá trình hỗ trợ hai em Ngọc Diệp và Thu Thủy, cô giáo Đào Thị Hồng Hành cho biết.
Trong quá trình này thì cô giáo với vai trò là định hướng và cùng tìm hiểu các nguyên liệu và cùng với trò để tìm ra cái công thức tối ưu nhất. Trên cơ sở là cho các em đi trải nghiệm từ cơ sở ở khu vực mẫu A cho đến trực tiếp đưa học sinh về cơ sở làng nghề ở Vĩnh Phúc. Và từ đó trên cơ sở các em tự mình tìm ra những cái hiểu được cái kinh nghiệm của họ và trực tiếp bắt tay vào. Thì trên cơ sở đấy các em sẽ vận dụng được nhiều, lý giải được là tại sao mà độ ẩm người ta phải đạt như vậy 34% hay là tại sao người ta bị ủ 10%. Thì để giải thích cái đó thì chính là kiến thức sinh học vi sinh vật lớp 10 của các em đã được học để vận dụng để lý giải cái vấn đề nêu trên. Và đó cũng là mục tiêu mà bản thân người giáo viên cũng đang hướng tới cái điều đó.
Mặc dù đã xây dựng được quy trình sản xuất mì dinh dưỡng khoa học, song nhóm nghiên cứu lại gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt là trong quá trình tìm ra công thức để sản phẩm làm ra không bị nát, màu sắc đẹp mắt. Sau gần 10 lần thử nghiệm thay đổi tỷ lệ nguyên liệu và thời gian thực hiện các bước trong quy trình, hai em Diệp và Thủy đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm. Em Thu Thủy nói.
Cái thời gian mà chúng em nghiên cứu trong khoảng rất là dài, khoảng 9 đến 10 tháng lần. Và cái đoạn đầu tiên chúng em phải là tìm hiểu xem trong các cái thành phần đấy thì có những chứa những dinh dưỡng gì và kết hợp với nhau thì có gây nên cái tác dụng phụ gì không. Cái đoạn thứ hai là chúng em phải đi tìm các nguồn nguyên liệu để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhất cho người tiêu dùng. Trong đoạn thứ ba thì chúng em sẽ tìm hiểu các công thức làm nghề và thử làm mì gạo và mì dinh dưỡng để xem là nó có thực sự là phù hợp không ạ. Đoạn thứ tư là chúng em sẽ tìm ra các công thức khác nhau và tìm ra cái công thức tối ưu nhất để cho ra cái sản phẩm chất lượng mì cao và tốt nhất cho người sử dụng ạ.
Theo nhóm tác giả, công đoạn ngâm gạo, ủ bột và trộn bột được xác định là khâu then chốt quyết định đến đặc tính của sản phẩm. Thời gian ngâm bột theo mùa, mùa đông ngâm 7 đến 8 giờ, mùa hè ngâm từ 3 đến 4 giờ. Ngâm với tỷ lệ gạo trên nước là 1/2. Thời gian ủ bột trong 10 giờ. Công đoạn nhào bột phải đạt độ ẩm để bột sau khi trộn và nhào đều nắm chặt, có thể vón cục nhưng không dính tay. Để đảm bảo độ tin cậy và khoa học về dinh dưỡng cho sản phẩm, hai tác giả đã gửi mẫu mì đến Viện An toàn Thực phẩm Quốc gia nhằm kiểm nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu về dinh dưỡng và các yếu tố khác trên sản phẩm. Hoàn thiện quy trình sản xuất, chỉ ra những điểm nổi bật, sáng tạo và khác biệt của mì dinh dưỡng và tiến hành sản xuất số lượng lớn để cung cấp ra thị trường. Mì dinh dưỡng là sự kết hợp hoàn hảo tinh tế đầy sáng tạo giữa bột gạo cùng 5 loại nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Sản phẩm đã khắc phục được nhược điểm của các loại mì khác như thiếu chất dinh dưỡng, màu sắc không bắt mắt. Đồng thời tạo ra một sản phẩm mới với hương vị rất riêng, thơm ngon, có giá trị dinh dưỡng cao. Em Lê Phương Chi, một trong những khách hàng đầu tiên sử dụng sản phẩm mì dinh dưỡng đánh giá.
Thứ nhất là em cảm thấy rất là ngưỡng mộ các em, mặc dù là mới chỉ lớp 11 thôi nhưng mà các em có một cái niềm đam mê để tìm tòi và đã sản xuất được ra cái mì dinh dưỡng chất lượng như thế này. Và qua quá trình sử dụng thì cái lần đầu tiên mà em sử dụng ấy, ấn tượng đầu tiên là thứ nhất là khi mà nhìn thấy thì em đã thấy rất là đẹp mắt rồi ạ, với cái màu xanh ạ. Thứ hai là ăn thì rất là ngon miệng, và sau một quá trình sử dụng và tìm hiểu về cái nguyên vật liệu làm ra mì thì em cảm thấy rất là nhiều chất dinh dưỡng trong đó. Và khi mà đã sử dụng mì này thì gần như là em không sử dụng mì như ngày trước nữa ạ. Em đã thêm cái mì này vào cái chế độ ăn dinh dưỡng của mình, cái chế độ ăn eat clean ạ, là một chế độ ăn sạch ạ và thanh lọc cơ thể đấy ạ.
Sau hơn 9 tháng mày mò nghiên cứu từ khâu nguyên liệu, tỷ lệ trộn xây dựng quy trình sản xuất mì dinh dưỡng đến nay, nhóm tác giả đã thành công mang lại đến thị trường sản phẩm mì dinh dưỡng có hình thức đẹp, khẩu vị đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng. Mặt khác, sản phẩm mì dinh dưỡng có chất lượng cao có khả năng áp dụng rộng rãi, góp phần hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế từ nghề sản xuất mì trên địa bàn huyện Văn Yên.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng Anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ồ, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1 thế là mạng lắc. Xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp. Chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay. Hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel. Có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng Wi-Fi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay Home Wi-Fi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home Wi-Fi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt, giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, E-Blade, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.